Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Đừng bận tâm chuyện nhỏ, vì mọi chuyện đều nhỏ của Richard Carlson là một cuốn sách tự giúp đỡ về quản lý căng thẳng trong đời sống thường ngày. Thay vì đưa ra một hệ thống tâm lý học phức tạp, Carlson trình bày nhiều bài học ngắn. Mỗi bài gợi ý một cách điều chỉnh phản ứng trước những phiền toái quen thuộc như bị chậm trễ, bị phê bình, bất đồng với người thân, áp lực công việc hoặc cảm giác mọi thứ phải hoàn hảo. Luận điểm trung tâm của sách là phần lớn điều làm ta kiệt sức không chỉ là sự việc, mà là mức độ nghiêm trọng ta gán cho nó và thời gian ta tiếp tục giữ nó trong đầu. Tác giả không khuyên độc giả phủ nhận khó khăn thật sự. Ông đề nghị phân biệt giữa việc cần giải quyết và phản ứng quá mức để dành sự chú ý cho sức khỏe, các mối quan hệ, lòng tử tế và hiện tại. Với giọng văn trực tiếp, dễ áp dụng, cuốn sách hướng đến việc tạo ra những thay đổi nhỏ nhưng lặp lại mỗi ngày. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, đổi thước đo để những phiền toái thường ngày không chi phối cảm xúc. Ý tưởng nổi tiếng nhất của Carlson, đừng bận tâm chuyện nhỏ vì mọi chuyện đều nhỏ, là một cách đặt lại tỷ lệ cho các vấn đề hàng ngày. Một cuộc tranh cãi ngắn, một người lái xe bất lịch sự, hàng chờ quá lâu, hay một lời nhận xét thiếu tinh tế có thể gây khó chịu. Tuy nhiên, phản ứng kéo dài hàng giờ hoặc nhiều ngày thường gây tổn hại lớn hơn chính sự kiện. Sách mời người đọc dừng lại để hỏi liệu điều đang làm mình bực bội có còn quan trọng sau một năm hay không. Câu hỏi này không nhằm coi nhẹ các vấn đề nghiêm trọng như mất mát, bất công hay nguy hiểm. Nó là bộ lọc dành cho vô số kích thích nhỏ đang chiếm dụng tâm trí. Khi nhận ra một việc không đáng để mang theo quá lâu, ta có thể chọn xử lý vừa đủ rồi quay lại với việc quan trọng hơn. Cơ chế ở đây là chuyển sự chú ý từ việc chứng minh mình đúng sang việc bảo vệ sự bình an. Carlson cũng lưu ý rằng tâm trạng dễ biến một tình huống trung tính thành một cuộc khủng hoảng cá nhân. Vì vậy, khoảng dừng trước khi phản ứng có giá trị thực tế. Nó giúp giảm lời nói bốc đồng, hạn chế suy diễn và làm cho quyết định bớt bị dẫn dắt bởi cơn khó chịu tức thời. Đây là nền tảng để các lời khuyên còn lại trong sách có thể vận hành. Thứ hai, chấp nhận sự không hoàn hảo thay vì biến tiêu chuẩn cao thành nguồn căng thẳng. Carlson xem nhu cầu hoàn hảo và mong muốn bình an nội tâm là hai khuynh hướng thường xung đột. Khi một người luôn tập trung vào phần chưa đủ tốt, họ sẽ khó nghỉ ngơi dù đã hoàn thành nhiều việc. Một căn nhà chưa gọn, kế hoạch có sai sót, ngoại hình không đúng ý hay cách người khác làm việc khác mình đều có thể trở thành bằng chứng cho cảm giác không ổn. Sách không phản đối sự cẩn thận, trách nhiệm hay nỗ lực nâng cao chất lượng. Điểm tác giả phê bình là sự đồng nhất giá trị bản thân với việc mọi thứ phải diễn ra không tì vết. Tiêu chuẩn ấy khiến lỗi nhỏ bị phóng đại, còn những gì đã tốt thì bị xem nhẹ. Chấp nhận không hoàn hảo có nghĩa là nhận diện điều cần sửa, nhưng không dùng nó làm lý do để tự chỉ trích liên tục hoặc chỉ trích người khác. Quan điểm này cũng có tác động trực tiếp đến quan hệ. Khi bớt đòi người thân, đồng nghiệp và bản thân phải luôn hành xử đúng ý, ta có nhiều chỗ hơn cho kiên nhẫn và hợp tác. Carlson nhấn mạnh, việc hạ bớt cường độ của phản ứng không làm con người kém hiệu quả. Ngược lại, tâm trí bớt căng thường quan sát rõ hơn, sửa lỗi thực tế hơn và duy trì được nỗ lực lâu dài. Chấp nhận ở đây không phải buông xuôi, mà là thay sự khắc nghiệt bằng một đánh giá cân bằng hơn. Thứ ba, trở về hiện tại và không để danh sách việc cần làm nuốt mất ngày sống. Một trục quan trọng trong sách là sống ở hiện tại. Carlson cho rằng, sự bình an phần lớn chịu ảnh hưởng bởi khả năng ở với khoảnh khắc đang diễn ra, thay vì liên tục mắc kẹt trong điều đã xảy ra hoặc điều có thể xảy ra. Quá khứ có thể tạo tiếc nuối, còn tương lai tạo lo âu, nhưng cả hai thường làm ta vắng mặt trong cuộc trò chuyện, bữa ăn, công việc và thời gian nghỉ ngơi trước mắt. Tác giả dùng các lời nhắc rất đời thường để đối trọng với tâm thế vội vã, chẳng hạn thừa nhận rằng hộp thư công việc sẽ không bao giờ hoàn toàn trống. Ý nghĩa của điều này là công việc luôn có thể sinh thêm, nên việc chờ đến lúc mọi nhiệm vụ kết thúc mới cho phép mình bình tĩnh là một chiến lược không thực tế. Sống trong hiện tại không đồng nghĩa với thiếu kế hoạch. Nó đòi hỏi làm việc đang làm với sự chú ý đầy đủ, rồi chủ động dừng khi cần để hiện diện với con người và nhu cầu của mình. Carlson cũng khuyến khích tạo khoảng lặng, quan sát trạng thái tâm trí và không phân tích toàn bộ cuộc đời khi đang ở tâm trạng thấp. Khi cảm xúc lắng xuống, vấn đề thật vẫn còn đó để xem xét sáng suốt hơn. Cách tiếp cận này giúp phân biệt giữa giải quyết vấn đề và nhai lại lo lắng. Nhờ vậy, năng lượng được chuyển từ sự bận rộn tinh thần sang hành động cụ thể, quan hệ gần gũi và cảm nhận trực tiếp về đời sống. Thứ tư, giảm phê phán, lắng nghe trọn vẹn và nhường bớt nhu cầu phải thắng. Nhiều chương của Carlson mở rộng chủ đề căng thẳng sang cách ta đối xử với người khác. Theo ông, phần đáng kể của sự mệt mỏi đến từ việc cố sửa người khác, tranh phần đúng hoặc diễn giải hành động của họ theo hướng tiêu cực. Vì thế, sách đề cao việc cho người khác một khoảng rộng hơn, kể cả khi họ không đáp ứng hoàn toàn kỳ vọng của ta. Một ứng dụng cụ thể là lắng nghe để hiểu hết ý, thay vì chỉ chờ đến lượt phản biện. Khi cuộc trò chuyện bị biến thành cuộc thi ai đúng hơn, người tham gia thường không còn tiếp nhận thông tin, mà chỉ bảo vệ vị trí của mình. Carlson không nói rằng mọi xung đột cần bị né tránh. Trong các tình huống cần ranh giới, trách nhiệm hoặc quyết định rõ ràng, ta vẫn phải nói thẳng. Nhưng cuốn sách đặt câu hỏi về cái giá của việc biến mọi khác biệt thành một trận chiến. Phê phán liên tục có thể tạo cảm giác ưu thế thoáng qua, song thường làm người phê phán thêm căng thẳng và khiến quan hệ phòng thủ. Các hành vi nhỏ như chủ động tử tế, khen một điều chân thành, không trả đũa ngay hoặc nhận phần việc đơn giản, thay vì tranh cãi về trách nhiệm có thể thay đổi bầu không khí tương tác. Đằng sau những gợi ý này là một nguyên tắc rõ ràng, bình an không chỉ là trạng thái cá nhân. Nó được tạo nên qua thói quen giảm đối đầu không cần thiết, nhìn nhận rằng đa số mọi người đang cố gắng trong hoàn cảnh của họ và ưu tiên kết nối hơn thắng thua. Cuối cùng, nhìn đời từ giới hạn hữu hạn để xác định điều thực sự đáng dành thời gian, Carlson thường dùng góc nhìn về tính hữu hạn của đời người để làm rõ vấn đề ưu tiên. Những lời nhắc như sống ngày hôm nay như thể đó có thể là ngày cuối hoặc hình dung mình nhìn lại cuộc đời từ rất xa, không được đưa ra để tạo bi quan. Chúng nhằm phá vỡ ảo tưởng rằng ta có vô hạn thời gian để yêu thương, nghỉ ngơi, hàn gắn và điều chỉnh cách sống. Khi bị cuốn vào lịch trình, con người dễ coi sự bực bội, sự hơn thua và năng suất là trung tâm. Góc nhìn dài hạn buộc ta hỏi điều gì sẽ còn ý nghĩa như sức khỏe, sự hiện diện với gia đình, tình bạn, lòng biết ơn hay một cách làm việc bền vững. Từ đó, sách khuyến khích giảm khả năng chịu đựng căng thẳng không cần thiết thay vì tự hào vì luôn chịu được quá tải. Đây là sự khác biệt quan trọng. Carlson không chỉ đề nghị chịu đựng tốt hơn mà đề nghị nhận ra sớm khi nhịp sống đang làm ta xa rời điều quan trọng. Lòng biết ơn cũng xuất hiện như một thực hành điều chỉnh sự chú ý, chuyển trọng tâm từ những gì còn thiếu sang những gì đang có. Dù các lời khuyên đơn giản, giá trị của chúng nằm ở việc lặp lại mỗi lần lựa chọn không nuôi dưỡng một bực bội nhỏ, ta dành lại một phần thời gian và năng lượng. Tích lũy những lựa chọn ấy tạo ra một định nghĩa khác về thành công, trong đó hiệu quả không tách rời sự bình tĩnh, sự tử tế và khả năng tận hưởng đời sống. Kết luận, đừng bận tâm chuyện nhỏ vì mọi chuyện đều nhỏ phù hợp nhất với người thường xuyên thấy mình bị tiêu hao bởi các việc vụn vặt, dễ phản ứng mạnh trước bất tiện hàng ngày, hoặc đang sống trong cảm giác luôn phải vội và phải làm mọi thứ thật hoàn hảo. Nó cũng hữu ích cho người muốn cải thiện cách giao tiếp trong gia đình và công việc. Vì nhiều gợi ý của Carlson liên quan đến lắng nghe, bớt phê phán, biết nhường và không biến mọi bất đồng thành tranh chấp. Độc giả tìm một mô hình trị liệu chuyên sâu, hướng dẫn chẩn đoán tâm lý hay quy trình đo lường thay đổi chặt chẽ có thể thấy sách khá đơn giản. Những vấn đề như trầm cảm nặng, lo âu nghiêm trọng hoặc khủng hoảng kéo dài cần sự hỗ trợ chuyên môn, không nên chỉ xử lý bằng các lời nhắc tự giúp đỡ. Tuy vậy, điểm mạnh thực tế của cuốn sách chính là sự đơn giản có chủ đích, thay vì xây dựng một lý thuyết lớn. Carlson chia thay đổi thành nhiều lựa chọn nhỏ có thể thử ngay trong một ngày, như dừng lại trước khi nóng giận, đặt sự việc vào viễn cảnh dài hạn, hoặc chấp nhận một điều chưa hoàn hảo. So với nhiều sách cùng thể loại tập trung vào năng suất, kiểm soát hoặc tối ưu bản thân, cuốn này nổi bật vì đặt bình an nội tâm làm tiêu chuẩn trung tâm. Nó không hứa loại bỏ mọi vấn đề, nó hướng người đọc thay đổi quan hệ của mình với vấn đề để những điều nhỏ không còn lấy đi quá nhiều sự chú ý, thời gian và khả năng hiện diện. Nếu bạn muốn ủng hộ Richard Carlson PhD, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!